tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được đến với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, tuy chúng ta học về những phụ nữ trong Kinh Thánh, nhưng không chỉ dành riêng cho chị em phụ nữ, mà cho tất cả những ai muốn học biết về những điều thánh sử ghi lại. Vì tất cả những điều ghi chép trong Kinh Thánh đều để dạy dỗ chúng ta là môn đồ của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết, những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Trích thư Roma chương 15 câu 4 bản hiệu đính. Hôm nay chúng ta sẽ học về một quá phụ vô danh khác trong thời Tân Ước. Câu chuyện về quá phụ vô danh này được ghi lại trong Phúc Âm Luca chương 7. Thật ra, phân đoạn này không nói về quá phụ vô danh, nhưng nói về con trai của bà. Dưới tựa đề, người trai trẻ ở Nain, hay con trai người đàn bà góa ở thành Nain. Kinh Thánh ghi như vậy. Ngày hôm sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành kia gọi là Nain, có nhiều môn đồ cùng đoàn dân đông đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, người ta khiêng ra một người chết là con trai một của bà mẹ góa. Có nhiều người ở thành đó đi đưa đám tang với bà. Chúa thấy và động lòng thương xót bà, nên phán, đừng khóc. Ngài lại gần, chạm vào quan tài. Những người khiêng dừng lại. Ngài phán, hỡi chàng trai, ta bảo ngươi trỗi dậy. Người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Giêsu trao anh ấy lại cho mẹ. Mọi người đều sợ hãi và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng, có đấng tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này vang ra khắp miền Giu-đê và các vùng lân cận. Trích Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 11 đến câu 17 theo bản hiệu đính. Trong Israel ngày xưa có nhiều phụ nữ quá chồng. Qua loạt bài phụ nữ trong Kinh Thánh này, chúng ta đã học về một số quá phụ trong thời Cựu Ước, như quá phụ thành Sarepta, người chia sẻ bữa ăn cuối cùng của gia đình bà với tiên tri Eli, và qua vị tiên tri này, Chúa đã giúp gia đình bà sống qua nạn đói. Sau đó, khi con trai của bà đau và chết, tiên tri Eli đã cứu đứa con đó sống lại. Chúng ta cũng học về một quá phụ nghèo bị chủ nợ bắt các con bà làm nô lệ để trả nợ. Tiên tri Elise làm phép lạ, khiến dầu trong nhà bà thêm nhiều lên. Nhờ đó, bà lấy dầu đổ vào trong nhiều hũ rồi đem bán để trả nợ. Luật Môi-se trong Thánh Kinh Cựu Ước khuyên con dân Chúa không được hà hiếp những người quá bụa. Sách Xuất Ê-díp-tô ký ghi lời Chúa dạy rất nghiêm trọng như sau. các ngươi chớ ức hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và con các ngươi sẽ mồ côi. Suốt Ai Cập ký chương 22 từ câu 22 đến 24. Trong thời Tân Ước, dù Chúa Giêsu chỉ thi hành chức vụ trong 3 năm ngắn ngủi, cũng có nhiều quá phụ đến với Chúa và được Ngài cứu giúp. Chúa Giêsu quan tâm và có lòng thương xót đặc biệt đến những người nữ bất hạnh này, là những người mà cái chết của người chồng khiến họ trở nên nghèo khổ và dễ trở thành con mồi cho những người gian ác trong xã hội lợi dụng. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 ghi lời Chúa Giêsu trách người Pha-ri-si là những người bề ngoài đạo đức nhưng bên trong thiếu lòng thương xót. Chúa phán: "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà quá. Vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn." Hôm nay chúng ta học về một quá phụ khác được Chúa Giêsu giải cứu khỏi hoạn nạn lớn lao. Bà nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời qua lòng quan tâm và tình thương của Chúa Giêsu. Chỉ Phúc âm Luca ghi lại câu chuyện về quá phụ ở thành Nain. Qua đó chúng ta biết những chi tiết như sau. Ngày trước đó, Chúa đến thành Capernaum. Một thầy đội đến xin Ngài chữa lành cho người đầy tớ của ông đang đau nặng gần chết. Nhờ đức tin của thầy đội, người đầy tớ được chữa lành, dù không trực tiếp đối diện với Chúa. Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục hành trình trong chức vụ giảng dạy. Ngài đến thành Nain, đi trên con đường dốc cao. Hai bên đường là những mồ mả đục trong núi đá để chôn người chết. Vì những phép lạ Chúa làm từ thành này đến thành kia, nên lúc đó, ngoài các môn đồ, còn có đoàn dân đông đi theo Ngài. Khi đến gần cổng thành Nain, Chúa Giêsu và môn đồ thấy một đám tang từ trong thành đi ra. Kinh Thánh ghi, họ vừa khiêng ra một người chết. Thời đó người chết không đặt trong quan tài, nhưng được quấn bằng vải liệm, đặt trên tấm gỗ, rồi người ta khiêng đi đem đặt trong hang đá là nơi chôn người chết. Đi trong đám tang hôm đó có mẹ của người quá cố và những người quen trong làng. Đây là đám tang của một chàng thanh niên, con trai duy nhất của một quá phụ trong làng. Chi tiết này nói lên sự mất mát cũng như nỗi đau lớn lao của người đàn bà quá mất con. Suốt nhiều năm qua, người mẹ quá bụa này nuôi đứa con trai một. Đây là niềm an ủi, cũng là niềm vui cho đời sống cô đơn của bà. Đứa con trai này cũng là hy vọng duy nhất của bà quá. Hy vọng khi con trưởng thành sẽ lo cho bà. Con sẽ có gia đình, có con cái, bà sẽ có cháu bồng bế và sẽ không phải sống trong cô đơn thiếu thốn nữa. Nhưng bây giờ sự việc đau buồn xảy ra. Cái chết của đứa con trai một yêu dấu đã khiến quá phụ này mất tất cả. Mất niềm vui, niềm an ủi, cũng như hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Tất cả đều không còn. Lâu nay bà là người vợ không có chồng, vì chồng đã chết. Bây giờ, đứa con trai duy nhất cũng chết. Bà trở thành người mẹ không con, hoàn toàn không nơi nương tựa. Hoàn cảnh của bà thật đáng thương. Người trong làng tiễn đưa con bà ra nghĩa trang để chia buồn và an ủi bà. Sau đám tang, bà sẽ trở về một mình, tiếp tục sống trong buồn bã và cô đơn. Người đàn bà quá đi theo sau xác con, khóc lóc thảm thiết. Kinh Thánh ghi, Chúa Giêsu thấy, động lòng thương xót người mà phán rằng, đừng khóc. Chúng ta tin rằng Chúa nói lời đó với giọng dịu dàng, đầy yêu thương. Nhìn lại chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy quá phụ đáng thương này không tìm đến với Chúa Giêsu như người đàn bà bị bệnh rong huyết hay người đàn bà Canaan có con gái đau nặng. Nhưng đây Chúa Giêsu đã đến với bà. Khi thấy người mẹ đau khổ đi theo sau quan tài đứa con mới chết và khóc lóc, có lẽ chỉ có một mình bà khóc trong đám tang này. Vì những người cùng đi đó chỉ là người quen trong làng, chứ không phải bà con. Chúa Giêsu thông cảm với hoàn cảnh đáng thương của bà mẹ. Kinh Thánh ghi, Ngài động lòng thương xót. Hàm ý rằng Ngài đau xót tận tâm can. Tương tự như khi Chúa thấy đoàn dân đông tan lạc, không có người chăn. Phúc âm Ma-thiơ chương 9 câu 36 ghi như vậy. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn như chiên không có người chăn. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời với thần tính và uy quyền. Nhưng Ngài cũng là con người hoàn toàn. Vì vậy Ngài thông cảm với những khổ đau của kiếp người. Nếu Chúa chỉ là người, Ngài chỉ có thể thông cảm như những người có mặt trong đám tang hôm đó. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ngài có thể can thiệp và thay đổi hoàn cảnh. Chúa bảo người mẹ đau khổ, đừng khóc. Rồi Ngài bước lại gần, chạm vào quan tài. Những người khiêng dừng lại. Trên tấm ván, người ta nhìn thấy thi thể của chàng thanh niên bọc trong vải liệm, mặt đậy lại bằng một cái khăn nhỏ. Mọi người im lặng chờ đợi, không biết Chúa định làm gì. Các môn đồ và đám đông đều biết rằng Chúa Giêsu là bậc thầy, dạy họ những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Tiếng Do Thái gọi thầy là Rabbi. Là một Rabbi, hẳn Chúa biết rõ rằng theo luật của người Do Thái, Ngài không được đụng vào xác chết. Nếu đụng vào, sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Vì thế mọi người yên lặng, theo dõi xem Chúa sẽ làm gì. Ngay trong giây phút đó, Chúa Giêsu lại gần, rờ quan tài. Những người khiêng người chết đứng lại. Và Chúa truyền phán, hỡi người trẻ kia, ta bảo ngươi trỗi dậy. Người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Giêsu trao người con trai lại cho mẹ. Theo thứ tự về chức vụ của Chúa Giêsu ghi trong các sách phúc âm, đây là lần đầu tiên Chúa gọi một người chết sống lại. Trường hợp con gái ông Giai-ru và La-sa-rơ, anh của Ma-thê và Ma-ri, được Ngài cứu sống là sau chàng thanh niên này. Trong thời Cựu Ước, tiên tri Eli và tiên tri Elise cũng từng cứu người chết sống lại. Vì vậy, khi Chúa Giêsu gọi chàng thanh niên đã chết sống lại, các môn đồ và đoàn dân đều kinh ngạc. Họ nói, có đấng tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Giờ Phụ Nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị. Đặc biệt xin Chúa giúp quý vị có con nhỏ luôn được ơn sức mới và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, để đào tạo nên những người trẻ yêu Chúa, hết lòng hầu việc Ngài. Gần đây chúng tôi được đọc quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ con của tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell. Thấy tác giả trình bày những điều thực tế và hữu ích, nên chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong chương trình Gia Đình trong thời gian qua. Theo tiến sĩ Chapman, con người chúng ta bày tỏ và tiếp nhận tình thương qua nhiều cách khác nhau. Những cách hay những hình thức đó tác giả gọi là ngôn ngữ tình yêu. Trẻ con cũng như người lớn đều có 5 ngôn ngữ tình yêu. Đó là lời khẳng định xây dựng, sự ôm ấp trìu mến, thì giờ dành cho nhau, quà tặng và sự phục vụ chăm sóc. Đối với trẻ em, điều đầu tiên khiến các em cảm thấy được yêu thương là sự ôm ấp nâng niu trìu mến của cha mẹ và người chung quanh. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai của trẻ em là lời nói xây dựng, khích lệ của cha mẹ. Ngôn ngữ yêu thương thứ ba là điều thứ ba khiến trẻ em cảm nhận được mình yêu thương là khi cha mẹ dành thì giờ cho các em. Trong bài trước, chúng tôi nói về ý nghĩa và kết quả của những thì giờ chúng ta dành cho con để chăm sóc, trò chuyện hay chơi với con. Những thì giờ chúng ta dành cho con lắm khi thấy như là vô ích hay mất thì giờ. Lắm lúc như là làm hỏng chương trình dự tính của chúng ta. Nhưng thật ra đó là món quà vô giá chúng ta tặng cho con. Món quà này rất cần thiết trong việc nuôi dạy con. Và con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm, những thì giờ vui vẻ, thoải mái bên cha mẹ. Ngược lại, những lúc con trông mong được cha mẹ dành thì giờ chăm sóc hay chơi đùa với mình mà bị cha mẹ xua đuổi, la mắng hay bỏ bê, các em sẽ nhớ mãi. Điều đó có thể khiến các em nghĩ là cha mẹ không thương mình và thấy như là những điều khác hay người khác quan trọng đối với cha mẹ hơn là các em. Để có thể có những thì giờ vui vẻ và có ý nghĩa dành cho con cái, chúng ta cần xét lại xem điều gì là điều có giá trị lâu bền trong đời sống, và rồi đặt lại thứ tự ưu tiên trong trách nhiệm đối với con cái. Nói về việc dành thì giờ cho con, tác giả cho biết không những chúng ta cần dành thì giờ riêng với từng đứa con, nhưng khi ở bên con, cha mẹ cũng cần nhìn con với ánh mắt yêu thương. Nhìn vào mắt con, dùng ánh mắt nói với con rằng, bố, mẹ yêu con rất nhiều. Nhìn con với ánh mắt thương yêu là phương cách hữu hiệu để chuyển đạt tình yêu từ trái tim chúng ta đến trái tim của con. Các nhà tâm lý học nghiên cứu và thấy rằng, đa số cha mẹ thường dùng cái nhìn và ánh mắt để chuyển đạt những cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta la mắng, sửa phạt con, hoặc khi dặn bảo con những điều phải làm hay không được làm. Có lẽ quý vị cũng nhìn thấy điều này. Chúng ta nhớ khi còn nhỏ, cha mẹ thường nhìn chúng ta với ánh mắt giận dữ, ngăm đe, để chúng ta sợ mà không dám làm điều sai quấy, hoặc là phải nhớ những điều cha mẹ dặn dò, ngăn cấm. Ít khi nào chúng ta nhận được ánh mắt yêu thương, thông cảm hay tha thứ của cha mẹ. Rồi đến khi làm cha mẹ, chúng ta cũng dùng cái nhìn và ánh mắt để biểu lộ những cảm xúc tiêu cực hơn là biểu lộ tình thương đối với con. Đúng ra, khi ở gần con, chúng ta nên luôn luôn nhìn con với ánh mắt nhân từ, yêu thương, để con cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nếu chúng ta chỉ nhìn con cách yêu thương trìu mến, khi con làm điều chúng ta vui lòng, chúng ta sẽ rơi vào lỗi lầm yêu thương con với tình thương có điều kiện. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt trên đời sống con sau này. Chúng ta cần cho con thấy là cha mẹ yêu thương các em vô điều kiện, để bể chứa tình cảm của các em luôn đầy tràn. Nhìn con với ánh mắt yêu thương là điều cần làm thường xuyên, để con cái cảm nhận được tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Nhiều khi người trong gia đình giận nhau nên không nhìn mặt nhau. Đây là điều có thể gọi là tàn ác. Người phối ngẫu cũng như con cái chúng ta sẽ không bao giờ quên điều đau buồn đó. Nhất là đối với các em nhỏ, khi người lớn không nhìn đến các em hiểu là người lớn không chấp nhận các em, và vì thế khiến các em khó chấp nhận chính mình. Chúng ta không nên để việc biểu lộ tình thương đối với con tùy thuộc vào việc con làm hay không làm vui lòng chúng ta. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với con luôn luôn, dù trong hoàn cảnh nào, và dù con ngoan hay không ngoan cho lắm. Vì biết con muốn được thương, và cha mẹ thì muốn con lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, chúng ta thường nói với con ngoan thì mẹ mới thương, con không ngoan, không vâng lời là mẹ không có thương đâu. Theo tác giả của sách, cha mẹ nói như thế là bày tỏ tình thương có điều kiện, và sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển về mặt tình cảm của con cái. Khi dành thì giờ cho con và với con, không chỉ là để cha mẹ có những sinh hoạt với con, nhưng cũng là để chúng ta biết rõ con hơn. Khi dành thì giờ cho con, chúng ta sẽ tự nhiên thấy cha mẹ và con cái có sự gần gũi, có thể chia sẻ với nhau những điều liên quan đến đời sống hàng ngày. Một ông cha nọ nói, con trai tôi ít nói lắm, nhưng khi cha con đi chơi banh với nhau thường xuyên, hai cha con bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc đầu chỉ là nói về chuyện chơi banh, nhưng dần dần trao đổi với nhau những vấn đề khác, cá nhân và thực tế hơn. Khi cha hay mẹ dành thì giờ chơi với con hay làm việc chung với con, đó là cơ hội tốt để cha con hay mẹ con chia sẻ với nhau những vấn đề quan trọng trong đời sống. Nói về thì giờ trò chuyện có chất lượng, tác giả chia sẻ như sau. Chẳng hạn như khi người cha chia sẻ với con trai về kỷ niệm khi ông mới quen với mẹ của đứa con. Từ đó, có thể nói thêm cho con biết về tiêu chuẩn luân lý, đạo đức, hay những điều liên quan đến đời sống tình cảm, đời sống tâm linh. Những trao đổi này sẽ đụng sâu xa vào cảm xúc và tình cảm của con, khiến đứa con thấy rằng cha tin cậy mình, cha quan tâm đến mình. Mình rất là quan trọng đối với cha, và cha thật sự thương yêu mình. Các bà mẹ cũng cần gần gũi để tâm tình với con gái, chẳng hạn như khi dẫn con đi mua sắm giày dép, quần áo, nói cho con biết những lo lắng hay mặc cảm về diện mạo của chính mình khi trong tuổi đang lớn. Những trao đổi, chia sẻ này sẽ đem mẹ con lại gần nhau và giúp cho con gái nhìn thấy rõ giá trị của mình, là giá trị không nằm ở vẻ đẹp bề ngoài. Trẻ con không bao giờ thôi không cần được trò chuyện với cha mẹ và người lớn. Sự chia sẻ, trao đổi những suy nghĩ và cảm xúc là điều rất cần trong đời sống. Khi con em chúng ta học biết cách trao đổi, chia sẻ ở mức độ sâu đậm này, sẽ giúp các em rất nhiều trong mối quan hệ với người chung quanh trong tương lai, kể cả trong quan hệ hôn nhân. Cách trò chuyện, chia sẻ tâm tình như vậy sẽ giúp các em biết xây dựng tình bạn, giúp các em có mối quan hệ tốt với những người cùng sở làm. Nó sẽ giúp các em biết cách xếp đặt tư tưởng trong trí và biết chia sẻ, trình bày những điều mình suy nghĩ một cách tích cực và lịch sự với người chung quanh. Cũng giúp các em nhìn thấy gương của những người có thể bất đồng ý kiến với nhau, nhưng không bất hòa với nhau. Con em chúng ta học rất nhiều khi trò chuyện với cha mẹ, nhiều hơn là chúng ta nhìn biết. Vì thế, dù con ở tuổi nào, cha mẹ cũng cần dành thì giờ trò chuyện cách tích cực, ngọt ngào với con. Nếu cha mẹ chỉ nói với con khi la mắng hay sửa sai con em chúng ta sẽ không biết cách nói chuyện một cách vui vẻ, chú ý quan tâm đến người mình nói. Nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến con khi con làm điều sai trái, cần phải sửa dạy, thì các em sẽ không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Đối với những đứa con còn nhỏ, thì giờ tốt nhất, hữu hiệu nhất để trò chuyện với con là khi con sắp đi ngủ. Đây là lúc các em đặc biệt chú ý điều cha mẹ nói. Có lẽ vì buổi tối trong gia đình bớt đi những việc làm chia trí các em. Cũng có thể là vì các em chưa muốn đi ngủ. Dù vì lý do gì, đây là lúc các em sẽ chú ý lắng nghe. Vì thế cha mẹ có thể trò chuyện, trao đổi với các em dễ dàng và sẽ có ý nghĩa hơn. Trẻ con nào cũng thích nghe kể chuyện. Đọc sách cho con nghe là cách tốt nhất để tập cho con có thông lệ trước khi đi ngủ. Nhất là đọc Kinh Thánh cho con nghe. Chúng ta nên làm cho việc đọc sách hay đọc Kinh Thánh trước khi đi ngủ trở thành một thông lệ cho con. Điều này sẽ giúp các em khi đến tuổi thiếu niên sẽ vẫn tiếp tục trò chuyện với cha mẹ. Khi đọc truyện cho con, chúng ta có thể dừng lại ở giữa chừng câu chuyện để con nhắc lại những chi tiết trong chuyện hay những nhân vật trong câu chuyện đó và cho các em chia sẻ cảm nghĩ của mình về những nhân vật đó. Đây là điều quan trọng. Ngày nay nhiều bạn trẻ không biết rằng cách xử sự của các bạn nối liền với cảm xúc trong lòng các bạn. Vì không hiểu, không nhận biết cảm xúc cảm nghĩ của mình, các bạn trẻ ngày nay không làm chủ hành động của mình. Vì thế đưa đến nhiều điều nguy hiểm. Thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe điều chúng tôi chia sẻ hôm nay. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm trong đề tài ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.